luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những chuyển biến trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh các giải pháp giúp sinh viên tránh khỏi cạm bẫy tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng qua, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả. Qua đó đã kịp thời giải quyết đúng quy định các khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân, không để xảy ra tình huống phức tạp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của phóng viên Chung Mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Định, thời gian qua, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các địa phương và cơ quan đơn vị gắn việc tiếp công dân, xử lý đơn thư tiếp công dân, kiến nghị phản ánh của công dân với tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách, đồng thời phối hợp với cơ quan thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, góp phần hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giải quyết chậm trễ đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền. Theo thống kê, trong 9 tháng qua, các cấp các ngành của tỉnh đã tiếp 1.970 lượt trong tổng số hơn 3.000 người đến trụ sở tiếp công dân và các cơ quan nhà nước, trình bày 1.945 vụ khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, gồm 710 vụ khiếu nại, 103 vụ tố cáo và 1.132 vụ kiến nghị phản ánh. Theo thanh tra tỉnh, hầu hết nội dung khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị có tính chất đông người đã được chính quyền các địa phương và các cấp ngành liên quan kịp thời tiếp nhận xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt qua tiếp công dân, các cấp các ngành đã hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, giải thích thuyết phục công dân chấp hành quyết định, giải quyết đã có hiệu lực đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền. Cũng trong 9 tháng qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận xử lý hơn 3.600 đơn thư khiếu nại tố cáo. Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh thanh tra tỉnh, các cấp các ngành đã phân loại xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng trình tự thủ tục. Việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công tác kiểm tra xác minh đơn khiếu nại tố cáo được thực hiện công khai minh bạch. Nhờ vậy, đến nay, trong tổng số 443 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp các ngành đã giải quyết 393 vụ, đạt tỷ lệ hơn 88,7% và đã tổ chức thi hành 289 trong tổng số 393 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Qua giải quyết khiếu nại đã khôi phục quyền lợi ích hợp pháp cho công dân gần 4,3 tỷ đồng và 440 mét vuông đất các loại, đồng thời trong số 93 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp các ngành đã giải quyết 28 vụ, đạt tỷ lệ 87,5% và đã tổ chức thi hành 18 trong số 28 quyết định xử lý về tố cáo có hiệu lực pháp luật. Qua giải quyết tố cáo, các cấp các ngành đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan đơn vị có phát sinh đơn thư tố cáo. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, nhiều ngành địa phương trong tỉnh đã chú trọng chỉ đạo tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp bị động. Quá trình giải quyết đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân, vận dụng linh hoạt phù hợp các chính sách pháp luật, bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của một số ngành địa phương, nhất là cấp cơ sở còn có sai sót về trình tự thủ tục, chưa thực sự gắn với yêu cầu chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, để một số vụ việc kéo dài. Việc cập nhật và vận hành phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo còn bất cập hạn chế. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp Công Dân và Nghị định số 64 của Chính phủ. Gắn việc tiếp công dân với yêu cầu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, khắc phục tình trạng tiếp công dân chiếu lệ hình thức, đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn vòng vèo để công dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài vượt cấp, nhất là trong thời gian tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và của đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Tập trung xem xét đề xuất lãnh đạo các cấp các ngành giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc bức xúc đông người kéo dài, vượt cấp. Các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tăng cường thanh tra trách nhiệm, thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại tố cáo. Kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Sớm triển khai việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Chính phủ ban hành. Thưa quý vị và các bạn, dù đã có luật pháp quy định, nhưng tín dụng đen nhắm vào sinh viên vẫn hoạt động, khiến nhiều bạn rơi vào tình thế khó khăn với nợ nần cho bản thân và gia đình. Nhiều năm qua, đã có không ít sinh viên vướng vào nợ xấu và không có khả năng chi trả. Một số may mắn được gia đình trả nợ để thoát khỏi cảnh nhắc lãi mỗi ngày. Nhưng một số khác thì phải bỏ học để đi làm kiếm tiền trả nợ. Bài viết sau đề cập xung quanh các giải pháp giúp sinh viên tránh khỏi cạm bẫy tín dụng đen.
Bất chấp việc các lực lượng chức năng liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, những ổ nhóm tín dụng đen vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật trong thời gian gần đây. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường nhắm đến các nhóm người yếu thế trong xã hội, có trình độ am hiểu pháp luật hạn chế, ý thức cảnh giác chưa cao như thanh thiếu niên, sinh viên. Trên thực tế, khách hàng của các ổ nhóm tín dụng đen chủ yếu là học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp cần một khoản tiền khoảng vài triệu đồng trong thời gian ngắn mà không muốn thực hiện các thủ tục vay tiền tại ngân hàng. Khách hàng có thể không để ý hoặc bỏ qua các thông tin quy định ràng buộc về lãi suất, phí tiền phạt, dẫn đến mức lãi suất phải trả cao hơn nhiều lần lãi suất của ngân hàng, cũng như việc vay của ứng dụng sau trả lãi cho ứng dụng trước. Đối với các sinh viên mới ra thành phố lớn vừa thoát khỏi sự bao bọc của gia đình, lần đầu được bố mẹ cho tiền hàng tháng để tự chi tiêu, có thể không làm chủ được bản thân sa vào các cuộc ăn chơi dẫn đến tiêu hết tiền sinh hoạt hoặc tiền học phí mà gia đình chu cấp. Khi đó, nhiều em vì sợ hãi không dám nói với bố mẹ nên đã tìm đến những nơi cho vay nặng lãi để vay tiền bù lại số tiền đã tiêu, rồi dự định sau này làm thêm để kiếm tiền trả. Nếu các em không trả nợ đúng hạn sẽ bị các đối tượng gọi điện hoặc trực tiếp quấy rối đe dọa. Theo tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp lý Bộ Tư pháp, để giải quyết nạn tín dụng đen, các cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền cho người dân tránh và tố giác tín dụng đen, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác, xử lý triệt để các đường dây cho vay nóng, vay nặng lãi trái quy định. Việc đẩy lùi tín dụng đen cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành chính quyền địa phương. Trong đó, lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các ngành lĩnh vực, làm cơ sở để tổ chức tín dụng có đầy đủ thông tin, rút ngắn được quy trình thẩm định giải ngân cho vay. Các tổ chức tín dụng nghiên cứu các hình thức vay thích hợp phục vụ các đối tượng là người nghèo, người lao động, học sinh, sinh viên với phương thức linh hoạt ứng dụng các phần mềm kiểm soát thị trường cho vay, đề cao tiêu chí hỗ trợ hơn lợi nhuận. Bên cạnh đó phải hoàn thiện các quy định của pháp luật. Đến nay nhiều quy định pháp luật về tín dụng đen đã được ban hành. Luật đầu tư sửa đổi năm 2021 đã cấm hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Bên cạnh đó là nghị quyết số 01 năm 2021 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng điều 201 của Bộ luật Hình sự, nghị định số 114 năm 2021 của Chính phủ đều có những quy định rất cụ thể. Đặc biệt, mỗi người dân nâng cao cảnh giác, tự mình điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp, tránh mắc bẫy của tín dụng đen. Người dân cần tự bảo vệ mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như ý thức cảnh giác với các phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Mỗi sinh viên phải chủ động học hỏi và rèn luyện kỹ năng sống để không bị rơi vào bẫy tín dụng đen. Trong trường hợp không may vướng vào thì tuyệt đối không giấu giếm vì càng để lâu, sự việc càng phức tạp. Thậm chí nếu tình hình xấu phải chủ động đến cơ quan công an để trình báo. Đồng thời các cơ quan chức năng nhà trường cần đẩy mạnh việc tuyên truyền song song với các công cụ pháp luật giúp làm lành mạnh hóa hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự mà sinh viên là những đối tượng khách hàng rất dễ bị dụ dỗ và sa ngã. Để ngăn chặn tình trạng này, thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an củng cố các câu lạc bộ, tổ đội, nhóm xung kích tình nguyện, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng kênh thông tin tổng hợp tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tại địa phương, phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, hải quan trong việc cung cấp thông tin tố giác để kịp thời ngăn chặn các hoạt động tín dụng đen, xây dựng duy trì đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản giữ gìn an ninh trật tự xã hội, đồng thời phối hợp với các bộ ngành tổ chức các chương trình hỗ trợ đoàn viên thanh niên, thực hiện có hiệu quả các đề án chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên, duy trì phát triển các mô hình dạy nghề tại chỗ, chuyển giao tiến bộ khoa học, tuyên truyền các chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Hiện các cấp cán bộ đoàn tập trung hướng dẫn học sinh sinh viên vay vốn tín dụng học tập từ chương trình tín dụng học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội với hơn 323.200 học sinh sinh viên được vay vốn tín dụng với tổng dư nợ trên 5.590 tỷ đồng. Cùng với đó, hiện nay tại một số trường đại học cao đẳng cũng có chương trình hỗ trợ sinh viên vay vốn chỉ với lãi suất từ 0,5 đến 0,9% một tháng, tương đương 6,9% một năm. Trước vấn nạn tín dụng đen ảnh hưởng tới sinh viên, các phòng ban quản lý sinh viên, phòng truyền thông của mỗi nhà trường cũng cần tích cực tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới đang nhập học. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật và đời sống. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.